Phẩm Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh. Lúc bấy giờ, Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thực tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng, hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận, tức nói pháp màu. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thinh văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử và các hàng thiên nhân cung kính, đoanh vây đi vào đại thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy, trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ, nay đây Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm. Ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Di Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy, ông Di Ma Cật chào rằng, quý quá thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin được đảnh lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và cư sĩ Thiện Tri Thức văn tập tại đạo tràng Quán Âm Thiền Viện. Vừa rồi quý vị đã nghe qua cái văn kinh do thiền sĩ Thích Chân Thiền đã đọc qua. Bây giờ thì thầy nhắc lại từ phần của văn kinh để thầy giảng, để cho quý vị nghe thấu hiểu hơn. Lúc bấy giờ thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông nên đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thực tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí huệ huệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin dâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tuần rồi quý vị đã nghe về cái phẩm của trưởng giả tử Thiện Đức, thì quý vị thấy rằng sau khi mà cư sĩ trưởng giả tử Thiện Đức chối từ đi thăm bệnh cư sĩ Bồ Tát Di Ma Cật, thì bây giờ Đức Phật bèn dạy bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nên đi thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật. Trước khi vào trong cái phần giảng cái nghĩa lý sâu xa này, thì thầy xin được trình bày tiểu sử của Văn Thù Sư Lợi. Quý vị đại chúng biết rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạng Thù Thất Lợi. Thời bấy giờ thì mọi người sống ở trong cái vùng Trung Ấn đều tôn trọng gọi Ngài là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi, bởi vì Ngài đã đắc được cái căn bản hữu trí tượng trưng cho trí huệ vô song. Ngài từ trong Pháp mà sanh ra. Quý vị nghe chữ Pháp Vương Tử là như vậy. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sanh ra tại nước Xá Vệ, thành Đa La. Cha mẹ của Ngài thuộc dòng Ba La Môn giáo. Thở niên thiếu thì Ngài có một cái trí huệ rất tuyệt vời. Cha mẹ rất là giàu, do đó mời không biết bao nhiêu là những kẻ hiền sĩ về để mà dạy cho Ngài. Nhưng rồi với cái trí huệ vô song của Ngài thì tất cả những vị thầy kia lần lần không có thể nào đối đáp lại được những câu hỏi của người học trò, do đó lần lần mà xin từ chối dạy ngài. Với trí huệ vô ngại của ngài thì hầu hết bây giờ những cái bậc mà học giả không có người nào có thể đối đáp lại được. Khi đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ của ngài giống như những cái bậc cha mẹ khác đều muốn con của mình được kết hôn để sống một cuộc đời hạnh phúc trong cái nhân gian này. Nhưng mà cái trí của ngài thì ngài chỉ muốn tìm cái chân lý, ngài chỉ muốn gặp một cái bậc minh sư để mà ngài được sống trọn vẹn trong cái tăng đoàn của minh sư đó. Và bây giờ thì Đức Phật ngài cũng đã thành đạo. Do đó khi mà nghe Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo thì ngài mới đi đến tìm Đức Phật và xin được xuất gia để làm người tăng sĩ tu học trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Đức Phật Văn Thù Sư Lợi thật ra ngài là một vị cổ Phật. Ngài đã thành Phật vô số kiếp lâu xa rồi. Nhưng mà vì cái tâm hồn của ngài rất là thương xót chúng sinh, do đó mà ngài tùy cái cơ duyên để ngài thị hiện lại, để mà trước hết là cứu độ chúng sinh, sau nữa là ngài truyền bá cái giáo lý. Ở trong cái kiếp quá khứ, ngài có một cái Phật hiệu, đó là Long Chưởng Thượng Tôn Vương Như Lai. Trong kiếp vị lai kế tiếp đây thì ngài sẽ được thành Phật với cái Phật hiệu ở vị lai là Phổ Hiện Như Lai hay là Phổ Kiến Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi ngài thị hiện lại ở trong thế giới Ta Bà này giúp ích rất nhiều cho sự hoằng hoằng pháp lợi sinh của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ở trong cái phẩm kinh Pháp Hoa, quý vị đã thấy ngài Văn Thù Sư Lợi ngài đã cùng với tất cả những vị Bồ Tát đi xuống Long Cung, và ở nơi Long Cung này ngài đã độ không biết bao nhiêu là những long chúng mà đắc đạo. Quý vị nên nhớ rằng những người ở Long Cung đó họ cũng có thân giống như chúng mình, nhưng mà họ ở phần nước, do đó họ thuộc về cái thể rồng. Cái người Long Cung á, trí huệ không hơn người. Cái trí huệ của người Long Cung thì cái trí huệ rất là thấp kém, nói về hơn người thì không có. Nhưng mà ngược lại thì do cái thiện nghiệp của đời của họ, do đó họ có thần thông, họ có thể đi mây về gió, họ có thể làm mưa để tạo cho nhân sinh được những cái thử lượng tốt để mà cày cấy, để có mà lúa cho nhân sinh độ. Khi mà ngài đến Long Cung thì ngài dùng cái diệu âm, ngài đã thuyết pháp tại Long Cung. Trong đó thì có con gái của Long Vương Ca Ta Kiệt La là Tiểu Long Nữ. Bây giờ thì Tiểu Long Nữ mới có 8 tuổi thôi. Nhưng mà khi mà nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp, cái vị Tiểu Long Nữ này rất là thích thú và nghe theo tu hành. Và chính Đức Bụng, chính ngài Văn Thù Sư Lợi đã tiến dẫn Tiểu Long Nữ này lên thế giới Ta Bà này đảnh lễ Đức Phật. Và ở nơi Đức Phật, Long Nữ đã hiến châu, và sau đó thì Long Nữ đã về cái nước Vô Cấu ở phương Nam và thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy Long Nữ mà mình nói hồi nãy thầy đã trình bày là cái long chúng thì cái trí tuệ rất là kém người. Người thế gian mình coi vậy trí tuệ cũng là vượt bậc, bởi vì thế gian và những cái chư thiên cái trí tuệ song với nhau, nhưng mà loại loại long thần thì trí huệ thấp hơn mình. Nhưng mà quý vị thấy ở đây Long Nữ chỉ nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp rồi phát tâm tu hành. Sau khi mà được Văn Thù tiến cử lên đến gặp Bổn Sư Thích Ca, ngài đảnh lễ và ngài Long Nữ đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và trong chớp mắt long nữ đã thành Phật ở cõi vô cấu. Thì quý vị thấy rằng cái quả đạo của chúng sinh cũng mau như vậy đó, rất là mau. Quý vị chỉ cần thay đổi bản tâm, sửa đổi lỗi tâm tánh, lo cố gắng tu hành thì tự nhiên quả đạo được thành tựu. Bởi vì thật sự ra trên con đường tu mình làm Bồ Tát hạnh, mình chỉ độ được những chúng sinh ở cùng một cái thế giới của mình. Mình có thể nói cùng một cái văn ngữ với chúng sinh, cùng một cái chủng tộc với mình. Do đó cái sự độ phổ độ của mình nó hạn chế. Nhưng mà nếu mà quý vị mà thành một vị Phật đó thì quý vị phổ độ rất đông. Bởi vì khi mà quý vị thành Phật, quý vị phổ độ chẳng những nhân ở tại thế gian này mà quý vị còn có thể giảng đạo cho những các chư thiên ở các cõi trời sắc giới, vô sắc giới cũng như là dục giới. Do đó thành Phật là cái đạo quả rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng Đức Phật nào sau khi ở nơi cõi nước của mình giảng đạo xong, sau khi viên mãn, những gì đó mới nhập Niết Bàn? Chỉ có bậc trí huệ Phật thì mới có đủ cái sở thuyết mà có thể chuyển hóa được trong cái thế giới tam thiên đại thiên này. Chứ ngoài ra Bồ Tát vẫn còn bị hạn chế rất là nhiều. Khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được Phật dạy bảo đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, thì Ngài bèn nhận lời. Mặc dầu Ngài biết rằng cư sĩ Duy Ma Cật là một vị đại Bồ Tát ở cõi bất động, vì vị cư sĩ này muốn hộ pháp Đức Thích Ca Mâu Ni mà thị hiện thân làm vị trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly. Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng biết trí tuệ của vị cư sĩ Bồ Tát này là một cái trí huệ thâm đạt được cái nghĩa thực tướng, có nghĩa là đạt được cái Phật Pháp vô biên, cái chân Pháp nhất như, cũng như là đạt được cái Pháp Thân, đạt được cái vô ngại biện tài. Quý vị thấy những vị Bồ Tát mà đã thấu được cái chân lý của vạn pháp rồi thì quý vị này vô ngại biện tài. Quý vị không có thể dùng bất cứ một cái điều gì mà quý vị trói buộc được những cái gì mà đạt đến vô ngại biện tài. Bởi vì quý vị thấy rằng mặc dầu thế giới nhân của mình có những người học vị rất cao, chẳng hạn như học vị tiến sĩ là cao nhất, nhưng mà dầu cho quý vị học tiến sĩ đi nữa, quý vị vẫn nằm ở trong cái vạn pháp chi phối. Dầu cho quý vị học tiến sĩ đi nữa, quý vị cũng nằm ở trong cái ngành môn của quý vị thôi. Chứ cái sự hiểu biết mà rộng lớn trong nhân gian này quý vị chưa có thể thấu đáo được. Tiến sĩ học vị là trong cái phần bản năng của một cái bộ môn nào đó. Chẳng hạn như quý vị học về môn giảng dạy thì quý vị nằm thẳng trong cái môn giảng dạy đó. Quý vị học về môn thiết kế, quý vị nằm trong môn thiết kế đó. Quý vị học về những cái vấn đề sinh hóa thì quý vị học nắm trong cái phần của sinh hóa. Như vậy thì cái bậc tiến sĩ ở thế gian này nó nằm ở trong cái căn bản của môn học, chứ nó chưa phải là sự hiểu biết rộng lớn. Do đó cái sự vô ngại biện tài của một cái vị tiến sĩ ở thế gian này cũng không thể qua được vị đại Bồ Tát. Bởi vì đại vị đại Bồ Tát có nghĩa là Ngài đã thông đạt thực tướng của các pháp. Mà thông đạt được thực tướng các pháp thì vô ngại biện tài, không có ai có thể dùng bất kể một cái lời nói nào mà trói buộc được những cái gì mà đạt đến cái vô ngại biện tài. Bản tâm của cư sĩ Duy Ma Cật cũng đã chứng nhập được kho tạng bí mật của mười phương chư Phật. Do đó quý vị thấy rằng một vị đại Bồ Tát mà vào được cái tàng kinh cát của chư Phật, hiểu rõ được thâm ý của chư Phật, thì những người này quý vị biết rằng cái quả đạo rất là cao. Họ nằm ở trên bậc đẳng giác, họ gần tới diệu giác, là họ chỉ còn phổ độ chúng sinh được viên mãn đầy đủ là họ sẽ lên cái diệu giác, là lên Phật quả ngay. Cư sĩ Duy Ma Cật mà khi mà quần ma ngoại đạo thời bấy giờ nghe danh thì rất là khiếp vía kinh hồn. Bởi vì chưa có người nào mà có thể luận bàn qua được cư sĩ Duy Ma Cật. Quý vị đã thấy thầy trình bày trong cái các chư A-la-hán thời Đức Phật thời bấy giờ, thì quý vị biết những bậc A-la-hán là thần thông quảng đại cũng rất là hay. Nhưng mà với cái sự đối đáp với một vị Đại Bồ-Tát thì hầu như quý vị thấy rằng những vị A-la-hán chỉ là ngọn đèn mờ ở bên cái mặt trăng của Di Ma Cật mà thôi. Quý vị thấy đến đổi mà cái vị mà chưa bao giờ mà có thể nói biết ngán ai ở thế gian này, đó là Thiên Ma Ba Tuần, Thiên Chủ Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Ông này là coi như là ông không có sợ ai ở trên thế gian này hết. Ông nghĩa là ngang nhiên tự tại, những người mà ở thế gian này ông muốn nghĩa là sai xử như thế nào là ông nhập tâm ông sai xử như vậy. Như vậy mà ông Thiên Chủ Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại này chút xíu nữa là mất một muôn 2.000 thiên nữ. Quý vị đọc cái, quý vị còn nhớ cái đoạn kinh mà Bồ Tát Trì Thế không? Thiên Chủ Cõi Trời Tha Hóa đem một muôn 2.000 thiên nữ để mà cho Bồ Tát Trì Thế, nhưng mà rồi Bồ Tát Duy Ma Cật hiện đến thâu nhận. Bởi vì chính vì vậy mà Duy Ma Cật thần thông quảng đại, Thiên Chủ Tha Hóa Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại là thiên ma phải run sợ khi mà nghe đến cái danh hiệu của Ngài. Cư sĩ Duy Ma Cật quả thật là một vị Bồ Tát mà hàng học giả thời bấy giờ khó lòng đối phó. Bây giờ thầy đến cái phần kinh văn kế tiếp. Lúc ấy thì trong hàng đại chúng, các hàng Bồ Tát và đại đệ tử có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng: hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng đàm luận tất có nói phép màu. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên và nhân đều muốn đi theo. Khi mà tất cả quý đại chúng ở trong tăng đoàn của Đức Phật cũng như những vị già lam hộ pháp chư thiên ủng hộ cái tịnh xá của Đức Bổn Sư Thích Ca, khi mà nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nhận lời Đức Phật để đi thăm viếng cư sĩ Duy Ma Cật để làm luận, thì các hàng Bồ Tát lớn này và thanh văn đều xin Phật để được đi theo nghe, để dự thính và học những pháp hay. Trong đó thì cũng có cả những vị Thiên Chủ Cõi Trời Tứ Thiên Vương, rồi lại có Thiên Chủ Cõi Trời Đao Lợi Thiên Cung, và sau cùng là vị Phạm Thiên Vương. Vị Phạm Thiên Vương này thì quý vị biết trong sử sách thì gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế tất nhiên là chủ tể của thế giới Ta Bà này. Ngọc Hoàng Thượng Đế thì vị này là Phạm Thiên Vương ngự tại ở trên cái cõi Sơ Thiền Thiên. Hôm nay thầy cho quý vị biết một cái thế giới được thống trị dưới cái sự cai quản của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó được thành lập như thế nào. Một cái thế giới mà được thành lập thì nó có như sau. Trước hết là nó có một cái Tu Di Sơn mà còn gọi là núi Tu Di, là núi núi Chúa. Trong cái núi Tu Di này, nó có trên cái đỉnh núi Tu Di này thì nó có một cái mặt trời, nó có một mặt trăng. Chung quanh cái núi Tu Di á, thì nó có Tứ Châu Thiên Hạ. Tứ Châu Thiên Hạ này ở phía đông á, thì nó có Đông Thắng Thần Châu, ở phía bắc thì nó có Bắc Lu Cô Châu, ở phía tây thì nó có Tây Ngưu Quá Châu, và ở phía nam là của cõi của mình bây giờ đang ở, gọi là Nam Nam Thiện Bộ Châu. Kế tiếp á, thì có trên cái cõi người của mình á, nó nằm ở giữa lưng cái núi Tu Di á, thì nó có một cõi trời. Cõi trời đó gọi là cõi trời Tứ Thiên Vương. Có cõi trời Tứ Thiên Vương này, tại sao gọi là Tứ Thiên Vương mà không gọi trọn cõi trời Thiên Vương? Là tại vì cõi trời nó được cai trị bởi bốn ông Thiên Vương. Trước hết là ông Trì Quốc Thiên Vương thì ông cai quản về cái phương đông. Ông Quảng Mục Thiên Vương thì ông cai quản về phương tây. Ông Tăng Trưởng Thiên Vương thì ông cai quản về phương nam. Và sau cùng là ông Đa Văn Thiên Vương thì ông cai quản về phương bắc. Ở phía trên đỉnh núi của Tu Di thì nó có cõi trời Đao Lợi. Cõi trời này mặc dầu gọi là cõi trời đau lợi, nhưng mà thật sự bên trong cõi trời đau lợi mênh mông bát ngát. Ở trong đó nó có 33 cung trời, mỗi một cung trời là do một vị thiên vương chủ trì. Nhưng mà những vị thiên vương đó đều nằm dưới quyền chủ tể của Đức Đế Thích. Vị Đế Thích này thì ngự tại ở Hoàng Cung, ở tại Hỷ Kiến Thành, ở trong cái cõi trời Đau Lợi Thiên Cung. Qua khỏi cái núi Tu Di nằm ở trên mây xanh thì nó lại có một cái cõi trời kêu là cõi trời Dạ Ma. Cõi trời này thì nó không có vị thiên chủ chính thức, mà ở cõi trời này là những vị nào mà thuộc hàng lớn tuổi, những hàng trưởng lão sống lâu ở cõi trời này, thì bây giờ những vị thiên chúng bầu lên để mà coi như là nắm giữ những cái quyền trong cái cõi trời Dạ Ma này. Ở trên cõi trời Dạ Ma thì nó có cái cảnh Đâu Xuất Đà Thiên. Đây là cái cõi trời mà ngày xưa chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình đã từng làm một vị Bồ Tát kêu là Thiện Huệ hay là Thiện Hộ. Ngài cũng đã ngự ở cả cõi Đâu Xuất Đà Thiên trước khi Ngài giáng sinh vào ở trong nước Trung Ấn của Ấn Độ để thành đạo quả Bồ Đề. Hiện tại thì cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên nó chia làm ra hai diện. Ở bên ngoài gọi là ngoại diện do những vị thiên vương chủ trì. Ở bên trong gọi là nội diện do Đức Di Lặc Bồ Tát chưởng quản. Và quý vị nên nhớ rằng cái cõi Đâu Xuất Đà Thiên này nó rộng mênh mông. Quý vị mà chỉ cần ở đây mà quý vị tọa thiền, mà thần thức quý vị mà được đi lên cõi trời Đau Lợi Thiên Cung, quý vị mà đi lạc một lần á, có nhiều khi quý vị xuống đây cái thân xác quý vị đã tiêu tan lâu rồi. Tại vì cái cõi trời này lớn lắm. Bởi vì cái cõi trời này, cái thời gian ở trên đó đó là quý vị chỉ cần đi đi lạc chừng khoảng chừng một chút thôi là ở dưới đây cái thân tứ đại quý vị tiêu diệt ngay. Bởi vì một ngày một đêm ở trên cái cõi trời đó bằng 400 năm ở tại thế gian này. Một khoảng thời gian rất là dài. Mà quý vị thấy ở đây mình sao? Nhiều khi mình nói 100 năm chứ mình chưa có hết, nghĩa là 80-90 mình đã ra đi rồi. Mà quý vị biết một ngày một đêm ở trển là 400 năm ở tại thế gian. Do đó chúng sinh mà lên trên đó không có đủ thời giờ. Nhiều khi thầy cũng muốn lên trên đó, thầy thử coi cái gì những Bồ Tát làm gì trển. Nhưng mà rồi thầy nghĩ rằng lên đó rồi thầy cũng trở về không kịp. Cái thân tứ đại đây nó sẽ tan rã. Ở trên cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên á, thì nó có cái cõi Quá Lạc Thiên. Ở cõi Quá Lạc Thiên thì có một vị thiên vương, một vị thiên chủ cai quản. Ở trên cái Quá Lạc Thiên á, thì nó có cõi Tha Quá Tự Tại Thiên. Ở đây do vị thiên chủ gọi là Thiên Ma Ba Tuần cai quản. Và ở trên cái cõi Tha Quá Tự Tại Thiên á, thì có cái cảnh giới gọi là Sơ Thiền Thiên. Ở đây do một vị Phạm Thiên Vương cai quản, mà người đời người ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi trời Sơ Thiền Thiên, những vị thiên vương ở cõi trời mà Sơ Thiền Thiên, những vị này đã hoàn toàn ly dục rồi. Vì vậy mà ở Sơ Thiền Thiên gọi là sắc giới, là những vị đã hoàn toàn ly dục rồi. Do đó quý vị thấy trong sử sách thì có làm sao, có nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Tây Dương Mẫu, nhưng mà thật sự đây chỉ là một cái trù tượng. Chứ còn những vị mà ở trên cái cõi Sơ Thiền Thiên hoàn toàn đã ly dục. Nếu mà quý vị nói rằng ở cõi mà còn cái tình vợ chồng đó, là phải nói ở cõi trời Đau Lợi, những cõi trời dục giới. Ở cõi trời dục giới vẫn còn cái tình vợ chồng. Ngài Đế Thích, Ngài vẫn còn có vị hôn phối. Mà vị hôn phối của Ngài Đế Thích là con gái của một vị thần kêu là Atula Dương, con gái của Atula Dương. Nếu mà nói về cái tình vợ chồng mà vẫn còn thì chắc chắn là sử sách biên về cái cảnh giới của Ngài Đế Thích, có nghĩa là cảnh Đau Lợi Thiên Cung. Chứ còn từ ở Sơ Thiền Thiên trở lên vô sắc giới là những gì đã hoàn toàn ly dục. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng từ cái tam thiền thiên, quý vị thấy rằng tha hóa tự tại thiên, rồi lên tới sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên. Từ cái tam thiền thiên này, mỗi một cái tầng bậc kia đó, nó sẽ có cả mấy ngàn thế giới, nó che lại từ từ tam thiền thiên, nó che xuống cho tới nhị thiền thiên, nhị thiền thiên che xuống sơ thiền thiên, sơ thiền thiên che xuống dưới lục giới. Như vậy mà nó chia ra làm, nó gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Mà một cái tam thiên đại thiên thế giới á, thì nó gồm có 1.000 triệu thế giới. Như vậy thì quý vị thấy mình ở thế giới này nó nhỏ quá phải không? 1.000 triệu thế giới trong tam thiên đại thiên, thì mình chỉ là một trong những cái tam thiên đại thiên nhỏ xíu à. Và những vị trời này, sau khi mà nghe văn thù sư lợi muốn đi thăm cư sĩ Di Ma Cật, thì những vị này lập tức nghĩa là đi tham dự. Cái đoàn thăm viếng này do văn thù sư lợi ngày cai quản, thì nó gồm có 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị thanh văn La Hán và 100.000 người và trời tham dự trong cuộc thăm viếng này. Đây là một cái cuộc thăm viếng lịch sử, có một không hai trong cái lịch sử Ấn Độ thời bấy giờ, kể cả trong cái thế kỷ 21 này. Quý vị có quyền quý cao xa cách mấy cũng không có đến một cái số người, nhất là những bậc thánh tăng mà đi đến thăm viếng như vậy. Đây là một cái điều rất là hy hữu trong cái thời Trung Ấn thời bấy giờ. Bây giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh văn. Bây giờ thì văn thù sư lợi cùng với các Bồ Tát đại đệ tử, các hàng thiên nhân cung kính vây quanh, tuần tự đi vào thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: nay đây ngài văn thù sư lợi cùng đại chúng đến viếng thăm. Ông liền dùng thần lực làm cho trong nhà trống rỗng, không một vật, chỉ có một cái giường và ông nằm bệnh, không kể cả không có người thị giả. A Di Đà Phật. Đọc trong cái đoạn kinh văn này thì quý vị thấy thú vị không? Rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thế kỷ 20 này, nếu mà một người mà giàu có, một người có danh vọng, được những bậc chư thánh tăng Bồ Tát, được những cái người mà thiên dương, những người trời đến thăm viếng này, thì tất nhiên sao? Tất nhiên người đó phải sai gia nhân nè, sai tất cả những người mà trong hoàng tộc của mình nè, trong cái gia tộc của mình nè, lo nhà cửa, lo sửa soạn món ngon vật lạ để mà tiếp đãi quý khách. Nhưng ở đây cư sĩ Di Ma Cật, quý vị thấy sao? Làm ngược lại tất cả. A Di Đà Phật. Làm ngược lại tất cả. Bằng chứng là cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dùng thần lực biến hóa cái căn nhà của ngài trở thành trống trơn, chỉ còn lại chiếc giường nằm bệnh của ngài. Bây giờ mình đặt câu hỏi, không lẽ mà cư sĩ Di Ma Cật có cái tâm tiếp đãi quý khách như vậy hay sao? Như vậy thì chắc chắn rằng ở trong cái bản tâm của cư sĩ Di Ma Cật, ngài làm điều này nó đều có ngụ ý. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy những gì mà những chư thánh, chư Bồ Tát làm, nhiều khi mình nhìn thì mình thấy nó trái cái ngược với thế gian pháp lắm. Mình nhìn mình thấy nó trái với cái cặp mắt của mình lắm. Nhưng mà các ngài đều có thâm nghĩa, các ngài đều có ngụ ý rất là hay. Do đó quý vị tu học nên dùng cái tâm, đừng nên phê phán. Quý vị phê phán, quý vị chỉ đi sai lầm. Bởi vì quý vị không có thể nào đoán được những cái tâm của những vị Bồ Tát. Bây giờ thầy có thể giảng một chút cái ngụ ý của cư sĩ Di Ma Cật để cho quý vị thấy tại sao ông là biến căn nhà trống rỗng mà chỉ thể hiện qua cái hình ảnh một ngôi giường, một cái chiếc giường và ông là người bệnh. Theo cái dạng pháp nhất như thì quý vị biết rằng vạn vật là vốn là quyển ảo, vốn là vô thường. Thế gian quý vị thấy tuy là rộng lớn bao trùm muôn vạn loại, nhưng rồi sao? Nhưng rồi với thời gian nó hoàn không. Bởi vì thời gian là nó biến tất cả mọi vật trở về cái trạng thái vô thường. Mà người đạt pháp này thì giống như cư sĩ Di Ma Cật. Mặc dầu cái dạng vật nó có vô thường thiệt, nhưng mà con người thì nó vẫn hiện hữu. Quý vị thấy dạng vật theo thời gian vô thường, nhưng mà quý vị vẫn hiện hữu trên thế gian này. Và con người hiện hữu trong thế gian này, nó diễn tiến qua bốn giai đoạn, đó là sanh, lão, bệnh và tử. Hôm nay thì thuận theo cái lẽ của thân tứ đại và sự tuần hoàn của vũ trụ nhân sinh mà cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã thể hiện cái thân mình qua hình ảnh của một bệnh nhân. Để chi? Để chứng thật rằng ở thế gian này cái sự hiện hữu của bệnh tật, nó là, mặc dầu nó nằm ở trong cái quyển ảo, nhưng mà nó là sự thật trên cái thân ngũ quyển này. Do đó cái sanh lão bệnh tử nó vô cùng quan trọng. Trong cái cuộc sống này thì hằng ngày ngoài cái vật thực để nuôi thân, con người cần phải đi tìm một cái giải pháp để thoát khỏi cái tứ khổ sanh lão bệnh tử này. Và tất cả quý đại chúng đã biết rằng có người đã tìm ra được cái phương pháp này. Đó là ai? Đó tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đã ngồi tư duy quán chiếu dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày, đã tìm ra những phương pháp để mà đưa con người vượt thoát khỏi cái trạng thái vô thường của vạn vật, đưa con người xa rời khỏi cái sanh lão bệnh tử của nhân gian. Và nhờ cái tư duy quán chiếu của thiền định, nó đưa con người hợp nhất vào cái dạng pháp nhất như, rời xa cái lý nhị nguyên của thế gian. Quý vị thấy rằng ở thế gian này nó có phiền não, nó có đầy đủ những chướng nghiệp, là tại vì thế gian bị cái nhị nguyên chi phối. Do đó nếu mà mình chứng được cái ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức nó nằm ở trong cái thân tứ đại này. Nếu mà quý vị chứng được cái ngũ uẩn giai không, do cái ngũ uẩn giai không này, tâm của tất cả quý đại chúng sẽ không còn dính mắc ở trong thế gian pháp nữa. Mặc dầu cái xác thân nó còn đây, nhưng mà cái bản tâm thật sự nó hòa nhập vào ở trong pháp giới tính. Nó không còn bị chi phối bởi các tướng của dạng pháp. Bây giờ thì quý vị sống được bình an, yên vui trong đại hạnh phúc, trong cái pháp thân thanh tịnh tuyệt vời. Đây là cái phương pháp mà ngài Di Ma Cật, ngài đã dùng cái thần lực để biến cái căn nhà mình trở về trong cái trạng thái nhất như. Và cư sĩ Di Ma Cật biết rằng cái cuộc thăm viếng này là những cái bậc Bồ Tát, Đại Bồ Tát, những bậc thiên tri thức. Do đó ngài muốn những vị này vào nhà mình phải hiểu được cái dạng pháp nhất như. Do đó ngài mới biến hiện qua hình ảnh đó. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà cư sĩ Di Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không còn một vật chi, chỉ có mình ông Di Ma Cật là nằm ở trên giường bệnh thôi. Khi ấy thì ông Di Ma Cật chào hỏi: quý quá thai, ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy rằng khi ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà của cư sĩ Di Ma Cật rồi, thì ông đưa mắt nhìn bốn phía, ông chỉ thấy rằng cái nhà trống không. Nhìn chỉ có một mình ông cư sĩ Di Ma Cật cũng nằm trên giường bệnh mà thôi. Thì với cặp mắt của người đời, nếu mình đi thăm bệnh một cái người mà họ giàu có, mà họ làm như vậy thì sao? Lòng quý vị cảm thấy rằng phiền não rồi. A Di Đà Phật. Quý vị nghĩ rằng họ chê mình, thành ra họ đối đãi với mình như vậy. Họ chê mình, thành ra họ không có tiếp rước, không có rượu nồng, không có trà thơm ngon. A Di Đà Phật. Đó là đối với thế gian pháp. Nhưng mà đây là quý vị đang học về cái bản tâm của một vị Bồ Tát để đối đãi với nhau. Do đó nhiều cái sự biến hiện trong cái bản tâm này. Khi mà Ngài Văn Thù Sư Lợi nhìn trong cái căn nhà này thì bây giờ Ngài đã hiểu được cái ngụ ý của cư sĩ Di Ma Cật. Đây là cái món quà rất là trân quý mà các Bồ Tát thường tặng cho nhau. Những vị Bồ Tát tặng cho nhau, đãi ngộ cho nhau trong sự tri thông của bản tâm của nhau. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở trong cái thiền tông nó có một câu là thiền sĩ giống như là một cái người mà mang kiếm vậy. Khi mà một người mà học kiếm thì chỉ có những người học kiếm đến mình mới đưa kiếm cho xem thôi. Chứ còn những người mà họ không học về kiếm pháp thì đưa kiếm cho xem để làm gì. Thì bây giờ ông Di Ma Cật này, ông biết rằng ông Văn Thù Sư Lợi là bậc trí tuệ bậc nhất ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Do đó ông mới thể hiện qua dạng pháp nhất như. Để ông làm cái món quà tao ngộ, nghĩa là đối đáp lại đối với một cái gì mà thượng nhân như là Văn Thù Sư Lợi vậy. Và hai nữa là trong cái thời bấy giờ thì cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã nghe cái danh của Văn Thù Sư Lợi là bậc trí huệ bậc nhất rồi. Cho nên trong câu hỏi thay vì ở thế gian pháp thì cư sĩ Di Ma Cật sẽ hỏi như vậy, sẽ nói như vậy: quý quá thay Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có mạnh khỏe không? Ngài có vô não vô phiền không? A Di Đà Phật, đó là thế gian pháp. Thì hỏi như vậy. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rõ ràng ở trong câu kinh văn, Ngài không hỏi như vậy mà hỏi họ, Ngài hỏi rằng tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. A Di Đà Phật. Chỉ cần một cái câu nói này thôi, thầy bảo đảm rằng đã khóa miệng tất cả những thiền sinh trong thiên hạ rồi. Ai giải được câu nói này? Hiện tại quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật Ngài thi hiện bệnh để Ngài xác định rằng ở trên thế gian này thời gian vô thường, nhưng mà con người hiện hữu vẫn phải bệnh. Ngài Di Ma Cật thị hiện nằm bệnh đã lâu. Nếu mà một người bình thường giống như mình đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, mà mình vừa đến mà nghe ông nói câu này thì sao? Chắc chắn rằng mình sẽ hoảng sợ. Mình tưởng rằng à, ông Di Ma Cật ông bệnh, ông lú lẫn rồi, hay là thần kinh ông bị điên loạn rồi. Chứ nào có ai biết đâu. À, trong thế gian có một câu gì biết sao không? Không điên thì không thành tiên. A Di Đà Phật. Có những người họ dùng những lời lẽ rất là thâm sâu, nhưng mà chúng sinh thì không ngộ đạo, ngộ ngộ nhập đẳng, do đó gọi người ta là điên. À, A Di Đà Phật. Trong cái thị hiện mà độ chúng sinh, mình thị hiện vào trong mọi hoàn cảnh hết, mình không có từ nang tất cả những chỗ nào. Nếu mình không thị hiện qua cái bản tánh mà vừa vừa khác người á, thì khó mà điều phục được chúng sinh. A Di Đà Phật. Nếu mà ông Tế Điên Hòa Thượng mà đi vô trong những tủ lầu, đi vô trong cái chỗ mà của khách má hồng, ông không thể hiện qua ông Hòa Thượng điên điên dại dại thì chắc chắn người ta sẽ nói ông Hòa Thượng này phạm giới. A Di Đà Phật. Thành ra giả điên để phổ độ chúng sinh. Chư Bồ Tát có nhiều phương pháp để giả độ, để giả điên, để giả độ chúng sinh. Do đó quý vị đừng bao giờ trách lầm những người như vậy mà mình có tội. Những vị Bồ Tát người ta đã qua khỏi cái pháp chấp rồi, thành ra người ta làm những cái gì chúng sinh không thể hiểu thấu được. Mình nằm trong pháp chấp, mỗi cái mình còn nằm ở trong cái sự ngó nhìn của thị phi chúng sinh, do đó mình sợ lắm. Chứ còn những người mà qua khỏi cái pháp chấp rồi, tùy duyên phổ độ chúng sinh, không có cái gì mà sợ hết. Bởi vì trong cái cõi đời mà họ đi vào là cõi đại mộng, trong mộng có gì mà sợ. Nhưng mà chúng ta thì không thấy nó là đại mộng, do đó chúng ta sợ đủ thứ hết. Những cái bậc mà chân nhân mà đã thượng nhân, họ thấy rằng cõi đời này đại mộng thật sự, do đó họ không còn luyến tiếc gì hết. Họ không luyến tiếc từ tiền bạc tài sản cho đến tất cả mọi vật vật dụng ở thế gian này, bởi vì họ biết rằng cõi mộng không ai đem cái gì ra được cõi mộng hết á. Quý vị thử là nằm nằm một đêm đi vào trong mộng, quý vị làm quan lớn có đầy đủ dinh thự, có đầy đủ vợ con, có đầy đủ con cái, đầy nhà, đầy đủ hết, quý vị có đem ra khỏi cõi mộng được không? Chắc chắn là không. Thì những bậc thượng nhân người ta biết được điều đó, do đó trong thế gian này không có gì làm cho quý vị thượng nhân đó mà họ phiền não cả. Mất được hơn thua đều là của nhân thế, giống như của họ. Họ chỉ là một cái bóng ảo vào ở trong cái cõi mộng này, tùy duyên độ chúng sinh mà thôi. Hết mộng họ trở về sự thật của con người của họ. Hết mộng họ trở về cái bản chất chân thật đó là Niết Bàn. Như vậy thì từ xưa đến nay, cái kinh Duy Ma Cật này, tất cả quý đại chúng biết rằng cái kinh Duy Ma Cật này rất là tội nghiệp. Nó nằm yên ở trong cái tàng kinh cát, không có vị tăng sĩ nào mà đụng đến hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái lý của nó quá thâm sâu, và cái tư tưởng của triết lý học này nó cao viễn tuyệt vời. Do đó cái người mà học Phật mà mới vô, làm sao mà có thể nắm vững được cái tư tưởng này để mà mình đi vào. Chính thầy, thầy nói thật, cái tư tưởng của thầy cũng còn, đối với cái kinh này thầy cũng còn nhỏ bé. Thầy giống như hột cát ở trong một cái đại dương rộng lớn của biển kinh. Thầy chỉ giảng một phần nào ở trong biển kinh thôi. Bởi vì các chư Bồ Tát tùy theo cái sự ngộ nhập của chân lý mà tùy thuận giảng kinh. Có nhiều vị hộ ngộ nhập cao, họ giảng những cái kinh nó bao trùm cả sơn hà đại địa. Còn những bậc thấp thì giảng kinh chỉ người đối diện và người nghe hiểu mà thôi. Nhưng mà thầy thì cũng không có ngại cái tài sơ mà văn thì văn văn thô của thầy, để mà thầy trình bày những gì mà của cư sĩ Duy Ma Cật ngài cất giấu từ trong cái bản kinh này. Nếu mà không đem ra thì rất là tội nghiệp. Một kinh văn nó đầy những cái ánh hào quang của chân lý mà tự nhiên không có người nào giảng giải, rất là thương tâm. Do đó đây cũng là một cái nhân duyên mà thầy nghĩ là nhân duyên là đúng hơn. Bởi vì thầy định rằng thầy sẽ lấy cái quyển kinh Duyên Giác để mà thầy giảng cho chúng sinh. Tại vì trong đó có những cái phương pháp tu thiền trong đó, thầy muốn lấy cái kinh đó là thầy giảng. Nhưng mà tại vì cái tủ kinh nó rộng quá, thành ra khi thầy thò cái tay vô để thầy lấy cái quyển kinh Duyên Giác á, thì cái quyển kinh Duy Ma Cật này nằm kế bên. A Di Đà Phật nằm kế bên. Bởi vì nó nằm kế bên, do đó cái lẽ là cơ duyên rằng cư sĩ Duy Ma Cật nghĩa là muốn rằng ông đại sư Pháp Vân này phải giảng cái kinh này. Do đó thầy nắm cuốn kinh ra thì thay vì nó là kinh Duyên Giác mà nó lại là cái kinh Duy Ma Cật. Do đó thầy đã nói rồi, khi nào mà cầm tới cuốn kinh nào thì phải giảng cuốn kinh đó. Do đó đây là cái cơ duyên của chúng sinh. Trong cái thế kỷ 21 này phải học cái hạnh của Duy Ma Cật. Do đó thầy mới đem ra, thầy trình bày. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái sự giảng pháp cũng cơ duyên, chứ không phải muốn là được đâu. Cái gì cũng vậy hết á, nó có cơ duyên đầy đủ mình mới có thể làm đạo được. Trong một cái tông phái cũng vậy, quý vị muốn mà tông phái đó phát triển cũng phải chờ tới cơ cái duyên, chứ không phải là muốn là làm được đâu. Cái gì mà dục tốc thì bất đạt nha. À, cái gì thì dục tốc bất đạt. Do đó cái gì nó phải chờ cơ duyên, nó đầy đủ những cơ duyên là tự nhiên nó thành tựu. Do đó trong đường tu thầy không có mong gì hết á. Thầy không có mong cầu một cái gì hết á. Kể cả đệ tử của thầy, thầy cũng không mong cầu nữa. Đến thì thầy có bổn phận thầy hướng dẫn, không đến thì thầy nằm gác cẳng thầy ngủ. A Di Đà Phật. Cái gì nó cũng hạnh phúc hết á. A Di Đà Phật. Dạy chúng sinh cũng là hạnh phúc, gác cẳng nằm ngủ cũng là hạnh phúc. Đối với thầy không có cái gì là không hạnh phúc ở trên thế gian này hết á. A Di Đà Phật. Hôm nay vì cái lòng mà thương xót chúng sinh, thầy mới đem cái sức mọn tài hèn này để mà bẻ cái khóa của cái tàng kinh cát này, để cùng quý đại chúng mình thâm nhập vào trong cái nghĩa lý. Mình phải hiểu được cái nghĩa lý vô tướng mà thị tướng của bản kinh này. Chứ bằng không thì sao? Cái bản kinh này nó sẽ nằm để mà bụi bám với thời gian, rồi nó sẽ đi vào ở trong cái quên lãng, rất là tội nghiệp. Mà bản kinh nó hay vô cùng. Khi mà thầy dở trang đầu tiên thầy đọc cho hết cái bản kinh rồi, thầy thấy xa nước mắt. Xa nước mắt của thầy đây là thầy thấy rằng bản kinh nó rất là vi diệu, Nhưng mà người đời họ bỏ quên, uổng vô cùng. Do đó hôm nay thầy cố gắng, thầy làm được những điều gì để làm lợi ích cho nhân sinh, thầy cố gắng thầy làm. Bởi vì không còn bao lâu nữa thầy đã trở về với cát bụi rồi, thầy đã trở về với, thầy đã rời xa cái cõi mộng của nhân sinh rồi. Bởi vậy trong cái bài thơ Một Cõi Đi Về thầy có nói đó, thầy có nói rằng hòa quang hỗn tục bao năm lẻ đó, rồi cái câu kế nữa thầy hơi quên rồi, nhưng mà câu chót là thầy để là hòa với hư không một cõi về. Quý vị thấy không, A Di Đà Phật, cái gì cũng vậy, đã đến thì phải ra đi, thầy chấp nhận sự ra đi đó. Nhưng mà trước khi thầy ra đi, thầy đem lại một cái niềm an lạc, thầy đem lại những cái sự hạnh phúc quý báu của chân lý để cho những chúng sinh nào có hữu duyên họ đọc được, họ nghe được. Bây giờ thầy xin được trình bày tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ừ, quý vị thấy hai cái câu này là nghe thấy là nếu thật sự thầy nói thiệt thầy mới vô tu thì thầy cũng phải giơ hai tay đầu hàng thôi. Tại vì thầy không hiểu, thật sự không hiểu. Tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Làm sao mình có thể hiểu được hai câu này? Quý vị thấy rõ ràng là ông cư sĩ Di Ma Cật chào quý quá thai ngài Văn Thù Sư Lợi, rồi ông thêm tiếp nữa tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Hai cái chỗ này là coi như là mình đã bị khóa miệng rồi. A Di Đà Phật thôi, thầy cũng cố gắng ha, thầy giảng cái phần này. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng từ cái địa vị sơ địa Bồ Tát thì những vị này đã nhận thấy pháp thân nó giống như một cái vầng trăng ở trên cao mà nó bị che mờ bởi cái bản tâm. A Di Đà Phật. Nhưng mà từ thất địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát trở lên thì sao? Thì những vị này thấy pháp phân thân rõ ràng, thấy pháp thân rõ ràng thôi. Nhưng mà từ thập địa Bồ Tát trở lên thì những vị này mới sống an hòa và diệu lạc trong pháp thân đó. Bây giờ thì pháp thân là họ, họ là pháp thân. Bởi vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài là bậc đẳng giác Bồ Tát, có nghĩa là ngài đã qua khỏi cái thập địa Bồ Tát rồi. Quý vị thấy như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, mặc dầu ngài nằm ở, ngài cai quản về cái cõi núi Thiết Di, ở nằm ở dưới địa ngục, địa ngục nằm ở dưới núi Thiết Di, tuy nhiên ngài chỉ mới thập địa Bồ Tát thôi, nhưng mà ngài Văn Thù Sư Lợi ngài là đẳng giác Bồ Tát, có nghĩa là trên thập địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị đẳng giác Bồ Tát qua khỏi cái thập địa, tất nhiên là ngài sao, ngài sống chan hòa ở trong pháp thân của ngài. Vì pháp thân này nó không thể nhìn thấy được bằng nhục nhãn, tất nhiên là mắt của chúng sinh chúng ta, không nhìn thấy được bằng thiên nhãn tức là mắt của chư thiên, không nhìn thấy bằng huệ nhãn tức là mắt của các chư A-la-hán, mà nó phải nhìn thấy bằng pháp nhãn, tất nhiên là mắt của các vị đại Bồ Tát gọi là pháp nhãn, và trên cao pháp nhãn là Phật nhãn. Bởi vì dục nhãn của chúng sinh thì chỉ nhìn thấy được những vật thể vật chất, tầm nhìn xa nó bị hạn chế. Còn thiên nhãn của một vị thiên nhân thì có thể nhìn xa trăm nghìn dặm nhưng mà không thấy được những vật gọi là vô tướng. Còn quý vị thấy huệ nhãn của những vị A-la-hán thì những cái huệ nhãn này nó chỉ nhận thấy được cái năng giác sở giác, có nghĩa là nó nhận được cái sự thanh tịnh ở trong bản tâm, nhưng mà nó chưa có thấy được dạng pháp nhất như. Bởi vì những vị mà đắc được huệ nhãn họ chỉ mới phá được cái ngã chấp, mà cái pháp chấp họ vẫn còn vướng mắc. Ngược lại chỉ có pháp nhãn là thấy rõ vật chất, tầm nhìn thấu suốt khắp mười phương, vượt qua cái năng giác và sở giác, có nghĩa là vượt qua đến cái cõi thanh tịnh và không thanh tịnh, cõi thanh tịnh của A-la-hán đó, có nghĩa là năng giác và sở giác, đạt đến năng không sở không, có nghĩa là đi vào trong cái chỗ mà kêu là Như Lai không tạng tánh, đạt đến năng không sở không, thành tựu pháp thân thực tướng A Di Đà Phật. Qua tới năng không sở sở không thì quý vị sẽ thành tựu cái pháp thân thực tướng, tất nhiên là pháp thân của một vị đại sĩ Bồ Tát. Một vị đại sĩ Bồ Tát thì có tam thân giống như Đức Phật vậy đó. Tất nhiên là gì? Hóa thân, báo thân và pháp thân. Vì pháp thân này không thể thấy được, do đó mà cư sĩ Dê Ma Cật ngài mới nói rằng tướng không đến mà đến. À vì Đà Phật, quý vị thấy rõ chưa? Tướng không đến mà đến, tức là chứng tỏ pháp thân đó. À, và vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài vẫn còn hiện hữu tác nhân qua hình dáng chúng sinh, qua cái thân tứ đại ngũ uẩn vật chất. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài mới nói kế tiếp, ngài phát họa kế tiếp là sao? Ngài phát họa kế tiếp là tướng không thấy mà thấy. A Di Đà Phật. Như vậy thì sao? Cái pháp thân này nó nằm ở trong cái tướng ngũ uẩn, mà ngày hôm nay cái tướng không thấy mà thấy, có nghĩa là cái tướng pháp thân đó nó ẩn tàng ở trong tướng ngũ uẩn, mà bây giờ mình được thấy là thấy được qua cái tướng ngũ uẩn của Văn Thù Sư Lợi. A Di Đà Phật. Vậy là quý vị ngộ được rồi ha. Đây là cái chỗ mà nói về cái tướng pháp thân. Tóm lại cái hai câu này là một cái lời hỏi chân thật của cư sĩ Di Ma Cật đối với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Câu này nó thể hiện được cái tướng nhị nguyên không còn trong cái thân ngũ uẩn của vị đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và cái tướng nhị nguyên này nó không còn, thành ra nó chuyển cái bát thức của vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thành đại viên cảnh trí. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở chúng sinh của mình, quý vị thấy rằng chúng sinh sống nằm ở trong cái bát thức, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, và thức thứ bảy là mạt na thức, và thức thứ tám là tàng a lại gia thức. Tất cả chúng sinh đều nằm trong cái thức đó hết, đó là gọi là chúng sinh. Bởi vì gọi là chúng sinh thành ra mới gọi là thức, mà thức thì nó nằm ở trong cái trạng thái phân biệt. Bởi vì nó có phải trạng thái phân biệt, thành ra nó nằm ở trong cái trạng thái nhị nguyên, có và không. Nó nằm ở trong trạng thái nhị nguyên, do đó nó mới bị những cái thị phi vật chất, những cái gì của thế gian này nó chi phối, do đó mới sanh ra phiền não và đau khổ. Còn ngược lại, những cái bậc mà thánh nhân, những cái bậc mà đại Bồ Tát thì họ đã chuyển cái thức để thành cái trí. Bây giờ thầy tóm lược để cho quý vị thấy cái thức thành cái trí. Bây giờ cái tiền ngũ căn của tất cả quý đại chúng là có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi mà quý vị tu một thời gian mà quý vị đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp rồi, thì cái tiền ngũ căn này nó sẽ không gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà gọi nó là thành sở tác trí, phương tiện để mà tạo tác, thành sở tác trí, nằm ở trong trí tuệ. Rồi bây giờ cái ý của mình ngày xưa tới giờ mình nói rằng đây ông ý này là cái vọng tưởng nè. Nhưng mà bây giờ cái vọng tưởng quý vị tiêu rồi, cái trí quý vị hiện tiền thì nó không gọi là cái ý nữa, mà nó gọi là gì? Nó gọi là diệu quan sát trí. Nhờ cái trí huệ này soi xét tất cả mười phương mới biết sự đau khổ hay là sự cần cứu rỗi của chúng sinh, mà mình thi hiện ở đó để mình giảng pháp. Rồi cái thức thứ bảy, tức như là mạt na thức, bây giờ thì nó không còn gọi là mạt na thức nữa, mà nó biến thành một cái trí huệ, mà do cái trí huệ này mà ông Di Ma Cật tuần trước là thầy đã nói rằng ông lấy cái trân chuỗi của thiện đức chia ra để mà cúng dường đến một Đức Phật và cúng dường đến cho một vị hành khất nghèo nhất ở tại thành Tỳ Gia Ly thời bấy giờ. Đó là cái trí huệ do thức thứ bảy nó hiện hành. Đó là nó không gọi là thức thứ bảy nữa, mà nó gọi là bình đẳng tánh trí. Và ngày hôm nay với cái quả vị mà của Đại Văn Thù Bồ Tát, ngài chứng qua cái pháp thân, thì bây giờ cái thức thứ tám nó không gọi là thức thứ tám nữa, mà nó không còn gọi là tàng a lại gia thức nữa, mà nó gọi là đại viên cảnh trí. Như vậy quý vị thấy học Phật Pháp, quý vị thấy như thế nào? Cái Phật Pháp nó phổ biến và nó rộng vô cùng. Do đó mình học chưa hết, mình cảm thấy rằng nhiều người họ nói Phật Pháp là yếm thế, Phật Pháp là này kia. Nhưng mà quý vị học sâu vào, quý vị thấy Phật Pháp là một cái phương tiện cứu rỗi rộng lớn cho mọi giai cấp chúng sinh. A Di Đà Phật, hôm nay thì thầy tạm dừng ở đây, bởi vì trong cái phần pháp ngữ này nó rất là quan trọng. Do đó thầy không muốn giảng nhiều, giảng thật nhiều quý vị sẽ đi lầm lạc đi. Thầy sẽ giảng từ chút để quý vị theo dõi. Quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy cái hay của cái phần tu học qua thị hiện, qua cái pháp thân trong cái tướng ngũ quận.